Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với đề tài Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Armenia. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự hy sinh cho người dân Syria của Kayla Mueller, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ, bị cầm tù và sát hại bởi nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Tiếng Cộng đoàn Israel bị thua trận nặng nề kêu cứu lên Thiên Chúa, Thánh Vịnh 44, phần 2. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Tôi đến Armenia để hỗ trợ mọi nỗ lực hòa bình và chia sẻ với người dân nước này những bước tiến trên con đường hòa giải mang lại hy vọng. Đây là điều Đức Thánh Cha Francisco quả quyết trong sứ điệp video gửi nhân dân Armenia, quốc gia Ngài sẽ viếng thăm từ ngày hôm nay 24 tháng 6 đến hết Chủ nhật 26 tháng 6 tới đây. Ngài khẳng định rằng, với ơn Chúa giúp, tôi đến giữa anh chị em để thực hiện cuộc viếng thăm tại quốc gia Kitô đầu tiên như khẩu hiệu của chuyến viếng thăm này diễn tả. Tôi đến như một người lữ hành trong năm thánh này, kẻ kính múc sự khôn ngoan cổ kính của dân tộc anh chị em, và để uống nơi những nguồn đức tin của anh chị em, đức tin sắt đá, như những thánh giá thời gian được khắc trên đá. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với lịch sử dân tộc và đất nước Armenia. Ngài nói, lịch sử và những thăng trầm của dân tộc yêu quý của anh chị em gợi lên trong tôi lòng ngưỡng mộ và đau thương. Ngưỡng mộ vì anh chị em đã tìm được nơi thập giá Chúa Kitô và trong năng khiếu của mình sức mạnh để luôn đứng dậy, kể cả từ những đau khổ thuộc hàng kinh khủng nhất mà nhân loại nhớ được. Đau khổ vì những thảm kịch mà cha ông anh chị em đã chịu trong thân xác của mình. Chúng ta đừng để cho những ký ức đau thương chiếm đoạt tâm hồn chúng ta, cả khi đứng trước những cuộc tấn công tái diễn của sự ác, chúng ta đừng đầu hàng. Đúng hơn, chúng ta hãy làm như ông Noe sau trận hồng thủy, đã không mỏi mệt nhìn lên trời cao và nhiều lần thả chim bồ câu cho đến khi nó trở lại, mang theo cành lá non của cây ô liu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, như một người phục vụ tin mừng và sứ giả hòa bình, tôi đến giữa anh chị em để hỗ trợ mọi nỗ lực trên con đường hòa bình, và tôi chia sẻ những bước đường của anh chị em trên con đường hòa giải, sinh ra hòa bình.
Vatican. Nhân dịp Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 mừng kỷ niệm 65 năm Linh Mục vào ngày 28 tháng 6 tới đây, một tuyển tập các bài giảng của Ngài về chức Linh Mục sẽ được xuất bản với tựa đề Dạy và học tình yêu Thiên Chúa. Đây là cuốn đầu tiên trong bộ sách tuyển tập các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, sách dày 304 trang, được ấn hành đồng thời bằng năm thứ tiếng Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ba Lan và Mỹ. Sách được bán từ ngày 28 tháng 6 tới đây. Trong lời tựa cuốn sách, Đức Thánh Cha Francisco viết rằng, mỗi lần tôi đọc các tác phẩm của Joseph Ratzinger, Biển Đức 16, tôi càng thấy rõ người đã và đang làm thần học bằng cách quỳ gối. Người quỳ gối vì, trước khi là một nhà đại thần học và thầy dạy đức tin, người ta thấy người là một người tin tưởng thực sự, cầu nguyện thực sự. Người thể hiện gương mẫu trái tim của mọi hành động linh mục, sự ăn rễ sâu xa nơi Thiên Chúa, mối quan hệ liên lỉ với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lý do khiến vị tiền nhiệm của Ngài từ chức cách đây hơn 3 năm, vì cảm thấy được kêu gọi đi lên núi để chuyên chăm cầu nguyện và suy niệm. Ta thấy Ngài là một người tin tưởng đích thực, cầu nguyện chân thực, một người hòa bình và là người của Thiên Chúa.
Trong phần dẫn nhập, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin viết, cuộc khủng hoảng tại Tây Phương về chức linh mục trong những thập niên gần đây là kết quả của một sự mất định hướng sâu đậm về căn tính Kitô, đứng trước một triết lý chuyển vào lòng thế giới một cảm thức sâu xa nhất và mục tiêu tối hậu của lịch sử và của mỗi cuộc sống con người, làm cho nó không còn chân trời siêu việt. Qua cuốn sách này, tác giả Joseph Ratzinger chỉ dẫn một con đường giúp ra ngoài cuộc khủng hoảng ấy, cuộc khủng hoảng mà chức linh mục Công giáo bị rơi vào mà không có áp đặt hoặc những động lực về thần học, xã hội học thích đáng. Cuộc khủng hoảng ấy đã làm cho nhiều linh mục lâm vào tình trạng bản thân không còn chắc chắn và bị hoang mang về vai trò của mình trong giáo hội. Nhiều linh mục ấy là những người vừa mới bắt đầu con đường sứ vụ với lòng yêu mến và nhiệt thành. Cuốn sách này có thể được tham khảo một cách hiệu quả, không những để định nghĩa bí tích truyền chức thánh về phương diện thần học và khoa học, nhưng cũng để đào sâu ơn gọi linh mục về đàng thiêng liêng, cũng như cho các cuộc tĩnh tâm dành cho các linh mục, và để loan báo mầu nhiệm vui tươi của Tân Ước, mầu nhiệm Chúa Thánh Linh và sự sống.
Vatican, sáng hôm qua 23 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Manta, tù hình Matteo Festin, nhân dịp lễ Thánh Gioan tẩy giả bổn mạng của hội này. Hội Hiệp sĩ Manta là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 110 quốc gia. Hội hoạt động đặc biệt trong lĩnh vực từ thiện với hơn 100.000 người thiện nguyện tại 120 quốc gia trên thế giới. Trong những năm gần đây, hội tăng cường các hoạt động cứu trợ người tị nạn dọc theo những con đường di cư. Đại diện của Hội Hiệp sĩ Manta đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo nhóm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua, và đã góp phần làm nổi bật sự dấn thân của các tổ chức tôn giáo trong các môi trường cần được cứu trợ, đặc biệt là những hậu quả của chiến tranh. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Manta đã gặp Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Ngoại trưởng Paul Gallagher.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu cổ võ một cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới diễn ra trong yên hàn, không bị bạo lực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi hôm 22 tháng 6 vừa qua, David Omvoyo, phát ngôn viên của các giám mục Kenya, nói rằng điều cần thiết tuyệt đối là đừng để xảy ra bạo động như đã xảy ra trong cuộc bầu cử hồi năm 2007, làm cho 1.100 người dân Kenya bị thiệt mạng. Giáo hội Công giáo dấn thân chống lại những lời đầy oán ghét trong các cơ quan truyền thông và các nơi công cộng. Mục đích của chúng tôi là bảo vệ hòa bình. Các đài phát thanh Công giáo với khoảng 6 triệu thính giả có thể góp phần cổ võ đối thoại và đoàn kết với nhau. Ngoài ra, các giám mục sẽ gửi các quan sát viên theo dõi các cuộc bầu cử và hướng dẫn các cử tri về quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Trong những tuần qua, các vị lãnh đạo tôn giáo ở Kenya đã làm trung gian giữa phe đối lập và chính phủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Uhuru Kenyatta. Nhiều lần Liên minh Cải tổ và Dân chủ thuộc phe đối lập đã phản đối chống lại nhà chức trách tuyển cử. Họ tố giác những các cơ quan này thiên tư đứng về phía chính quyền đương nhiệm. Trong các cuộc phản đối đã xảy ra những vụ đụng độ với cảnh sát và ít nhất 5 người bị thiệt mạng. Đức cha Joseph Obani, làm trung gian giữa các đảng phái chính trị, nói rằng đối với giáo hội điều quan trọng là tham gia tiến trình tuyển cử. Chúng tôi đối thoại với các nhà chính trị để tránh một cuộc khủng hoảng khiến cho các cuộc bầu cử thêm phức tạp và đưa đẩy đất nước vào tình trạng bạo lực.
Lahore, 5 tín hữu Kitô Pakistan bị cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo đã được tòa án chống khủng bố ở thành phố Lahore tha bổng. Ngày 16 tháng 8 năm ngoái, năm 2015, 16 người đã bị cáo về tội phổ biến tài liệu bị coi là xúc phạm đến Hồi giáo. Sau đó, họ còn bị cáo thêm về tội xúi dục oán thù phe phái. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong số các bị cáo có mục sư Tin lành Agafkin ở Jurat. Mục sư đã công bố một bài trong đó có dùng từ Frasun, trong tiếng Udu có nghĩa là tông đồ, để gọi thân phụ là ông Fajan Masi, sáng lập Cộng đoàn Giáo sứ Tin lành. Những người Hồi giáo cảm thấy bị xúc phạm vì từ Rasul được dùng để chỉ ngôn sứ Mohammed. Trung tâm trợ giúp pháp luật quả quyết rằng từ Rasul cũng được dùng trong Kinh Thánh bằng tiếng Urdu và khi dùng từ này, các tín hữu Kitô không hề có ý xúc phạm đến Hồi giáo. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tòa án chống khủng bố ở Juranwala đã từ chối không cho các bị can Kitô được nộp tiền thế chân để được tại ngoại. Nay tòa án cấp cao hơn quyết định trả tự do cho 5 bị can Kitô hữu. Từ lâu, luật chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan đã bị nhiều người lạm dụng để chống các nhóm tôn giáo thiểu số hoặc để thanh toán các mối tư thù. Nhiều người tiếp tục bị bắt sau khi có những lời tố cáo là đã vi phạm luật này.
Manila, Giáo hội Công giáo tại Philippines sẽ làm tất cả những gì có thể để khuyến khích chống lại những hành động chính trị nhằm tái lập án tử hình tại nước này. Hãng tin Fides cho biết, Đức Tổng giám mục Socrates Villegas của giáo phận Dapanligayen, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, tìm cách gặp tân Tổng thống Duterte để thỉnh cầu xét lại dự án của ông tái lập án tử hình. Ông đã tuyên bố là sẽ đệ trình Quốc hội dự luật tái lập án tử hình, ít là cho những tội nặng nhất. Nhiều giám mục Philippines đã tỏ ra rất dè dặt đối với chủ trương của Tổng thống Duterte và nhắc lại lập trường mới đây của Đức Thánh Cha Francisco chống án tử hình như một điều vô nhân đạo và là điều không thể chấp nhận được ngày nay. Đức Cha Ramon Arguel, Tổng giám mục giáo phận Lipa, cũng khẳng định rằng án tử hình không phải là phương thế làm cho ác nhân sợ mà không dám phạm tội ác. Đức Tổng giám mục hy vọng rằng dự luật tái lập này sẽ không được chấp nhận chính trong năm giáo hội cử hành năm thánh lòng thương xót. Trong cuộc tranh cử, Tổng thống Duterte đã nhấn mạnh nhiều đến chiến dịch chống nạn tội phạm, kể cả bằng các biện pháp tiêu diệt kẻ phạm pháp. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Philippines, ông Jose Luis Guascon, nhắc lại rằng mục đích của hệ thống hình luật của Philippines nhắm phục hồi tội nhân, trong khi án tử hình hoàn toàn loại trừ khả thể phục hồi cho các tội nhân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về đề tài Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Armenia.
Quý vị thính giả, lúc 9 giờ sáng thứ Sáu hôm nay, 24 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Cộng hòa Armenia, một quốc gia bé nhỏ, chỉ rộng gần 30.000 cây số vuông, với hơn 2.900.000 dân cư, trong đó 90% là tín hữu thuộc giáo hội Armenia tông truyền và khoảng 10% tức là 280.000 tín hữu công giáo Armenia, với ba giáo phận, do ba giám mục coi sóc và 40 giáo xứ được 30 linh mục triều và dòng phụ trách. Dầu vậy, quốc gia bé nhỏ này đã được Thánh Gioan Paulo II đến thăm trong 3 ngày, từ 25 đến 27 tháng 9 năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Armenia được rửa tội. Đức Thánh Cha Francisco cũng đặc biệt quan tâm đến cộng đoàn Kitô bé nhỏ này. Ngày 21 tháng 2 năm ngoái, 2015, Ngài tôn phong Thánh Gregorio Narek làm tiến sĩ hội thánh, rồi gần hai tháng sau đó, Chủ nhật 12 tháng 4 cùng năm 2015, Ngài chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của các vị lãnh đạo giáo hội Armenia tông truyền và công giáo Armenia nhân dịp kỷ niệm 100 năm biến cố Đại Tây Ương, 1.500.000 người Armenia bị tàn sát dưới thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã trao cho ba vị lãnh đạo tinh thần của dân tộc này là Đức Tổng Thượng phụ Karakin đệ nhị ở Armenia và Đức Thượng phụ Aram đệ nhất ở Liban, cả hai vị thuộc giáo hội Armenia tông truyền, và Đức Thượng phụ Nexes Bekros 19 của giáo hội công giáo Armenia, và cho Tổng thống Cộng hòa Armenia, ông Seth Azati Sassan.
Sứ điệp có đoạn viết: Một thế kỷ đã trôi qua từ cuộc thảm sát kinh khủng, là một cuộc tử đạo đích thực của dân tộc anh chị em, trong đó nhiều người vô tội đã chết như những vị hiển tu và tử đạo vì danh Chúa Kitô. Không có gia đình người Armenia nào ngày nay mà không bị mất vài người thân yêu trong biến cố ấy. Quả thực, đó là Mesjegen, đại tai ương, như anh chị em vẫn gọi thảm trạng ấy. Trong dịp này, tôi cảm thấy một tâm tình rất gần gũi dân tộc anh chị em, và tôi muốn hiệp ý với những kinh nguyện được dâng lên từ tâm hồn, gia đình và các cộng đoàn của anh chị em. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại sự kiện ơn gọi Kitô của dân tộc Armenia rất kỳ cựu và có từ năm 301, năm mà Thánh Gregorio, vị soi sáng hướng dẫn dân Armenia trở lại và lãnh nhận bí tích rửa tội. Armenia là quốc gia đầu tiên trong các dân nước qua dòng lịch sử đã đón nhận tin mừng của Chúa Kitô. Biến cố tinh thần ấy đã ghi dấu một dấu tích không thể phai mờ nơi dân tộc Armenia, nền văn hóa, lịch sử của họ, trong đó sự tử đạo chiếm một chỗ đứng trội vượt như chứng tá hy sinh của Thánh Vapdan và các bạn đồng hành hồi thế kỷ thứ năm đã chứng tỏ một cách hùng hồn. Dân tộc anh chị em được ánh sáng của Chúa Kitô và ân thánh của Chúa soi sáng, đã vượt thắng bao nhiêu thử thách và đau khổ, được linh hoạt, được niềm hy vọng phát xuất từ Thánh Giá. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói với anh chị em, lịch sử đau khổ và tử đạo của anh chị em là một hạt ngọc quý giá mà giáo hội hoàn vũ hãnh diện. Niềm tin nơi Chúa Kitô, đấng cứu chuộc loài người, đã mang lại cho anh chị em một lòng can đảm đáng ngưỡng mộ trong con đường nhiều khi rất giống con đường khổ giá. Trên đó, anh chị em quyết liệt tiến bước với chủ tâm bảo tồn căn tính của anh chị em như một dân tộc và như những tín hữu. Niềm tin ấy đã tháp tùng và nâng đỡ dân tộc của anh chị em cả trong biến cố bi thảm cách đây 100 năm. Biến cố thường được định nghĩa là cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20.
Ước gì dịp kỷ niệm đau thương này là động lực để tất cả mọi người khiêm tốn và chân thành suy tư với tâm hồn cởi mở đối với sự tha thứ, là nguồn mạch an bình và niềm hy vọng được đổi mới. Thánh Gregorio Nareth, người đã diễn giải tâm hồn con người một cách tuyệt diệu, dường như đã nói cho chúng ta những lời ngôn sứ này. Tôi tình nguyện gánh lấy tất cả mọi tội lỗi, từ những tội của người cha đầu tiên cho đến người cuối cùng trong dòng dõi, và tôi coi mình là người chịu trách nhiệm về những điều ấy. Xin Chúa ban cho hành trình hòa giải giữa dân tộc Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ được mở lại, và an bình cũng nảy sinh tại miền Nagorno-Karabakh. Đây là những dân tộc trong quá khứ, dù có nhiều tương phản và căng thẳng, đã từng sống hòa bình với nhau trong những thời kỳ lâu dài, và thậm chí cả trong cơn lốc bạo lực, họ đã liên đới và tương trợ nhau. Chỉ với tinh thần như thế, các thế hệ trẻ mới có thể cởi mở hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, và sự hy sinh của nhiều người mới có thể trở thành mầm mống công lý và hòa bình. Trong sứ điệp này, tuy Đức Thánh Cha Francisco chỉ trích dẫn lại điều đã được ghi trong tuyên ngôn chung năm 2001 giữa Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Tổng Thượng Phụ Karakin Đệ Nhị trong cuộc viếng thăm của người tại Tòa Thượng Phụ Ekmi Asin, và nhất là ngài cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ về việc Đức Thánh Cha Francisco gọi những cuộc tàn sát 1,5 triệu người Armenia cách đây 100 năm là cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh ra thông cáo nói rằng thực là một sự vu khống khi gọi cuộc tàn sát ấy là cuộc diệt chủng.
Trong cuộc viếng thăm sắp bắt đầu, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tới đài tưởng niệm Gizena Gabet, hay còn gọi là pháo đài chim én, nằm trên một ngọn đồi. Đài tưởng niệm này được xây năm 1967 để tưởng niệm 1,5 triệu người Armenia đã bị sát hại hồi năm 1915 dưới thời đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nạn nhân thuộc 29 tỉnh đã bị giết trong 3 năm trời. Khu vực này bao gồm một viện bảo tàng, một đài tưởng niệm với 12 cây cột và một bút tháp cao vút. Đài tưởng niệm hình tròn, chính giữa có một lửa thiêng cháy suốt ngày đêm và có 12 cây cột nghiêng chụm đầu vào nhau, biểu tượng cho các tỉnh có các nạn nhân bị sát hại. Thêm vào đó là 2 cây kim cao vút lên trời, ám chỉ sự tái sinh của dân nước Armenia. Ngoài biến cố trên đây, theo chương trình chính thức do phòng báo công bố, sau khi đến phi trường thủ đô Yerevan của Armenia lúc 3 giờ chiều hôm nay, 24 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ về nhà thờ chính tòa của giáo hội Armenia Tông Truyền ở Etminat-Jin để viếng thăm và cầu nguyện. Sau đó, lúc 6 giờ, Ngài sẽ đến thăm Tổng thống trước khi gặp chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn cũng tại phủ Tổng thống. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng Đức Tổng Thượng Phụ vào lúc 7 giờ rưỡi tối cùng ngày. Sáng thứ Bảy, sau khi viếng đài tưởng niệm diệt chủng, Đức Thánh Cha sẽ tới Yukri, thành phố lớn thứ hai của Armenia, để dự thánh lễ lúc 11 giờ tại quảng trường Vatanans và giảng trong dịp này. Ban chiều lúc gần 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng nhà thờ chính tòa bảy vết thương của giáo hội Armenia tông truyền cũng tại Yumri, trước khi thăm nhà thờ chính tòa các thánh tử đạo của giáo hội công giáo Armenia, rồi trở về Yerevan để dự cuộc gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình tại quảng trường Cộng hòa ở thủ đô.
Sáng Chủ nhật 26 tháng 6, lúc 9 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục công giáo Armenia tại dinh tông tòa ở Ekmasin, trước khi tham dự phụng vụ lúc 10 giờ tại nhà thờ chánh tòa Armenia tông tòa, rồi dùng bữa trưa chung với các vị lãnh đạo của hai giáo hội Armenia tông tòa và công giáo Armenia cũng tại dinh tông tòa. Ban chiều lúc gần 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp các đại biểu và ân nhân của giáo hội Armenia tông tòa, rồi ký tuyên ngôn chung với Đức Tổng Thượng Phụ, cầu nguyện tại đan viện Kor Virap lúc 5 giờ, trước khi ra phi trường, để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến Ngài sẽ đến phi trường Ciampino lúc 8 giờ 40 phút tối. Giáo hội Armenia tông truyền do Thánh Gregorio, vị soi sáng, thành lập cách đây hơn 17 thế kỷ, tức là vào năm 301, và hiện có khoảng 9 triệu tín hữu trên thế giới, trong số này khoảng 3 triệu tại Cộng hòa Armenia. Còn giáo hội công giáo Armenia được thành lập hồi năm 1742 do các tín hữu Armenia tông truyền xin hiệp nhất với tòa thánh và được Đức Giáo hoàng Biển Đức 14 nhìn nhận. Hiện nay có gần 600.000 tín hữu công giáo thuộc giáo hội này ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có 280.000 tín hữu ở Cộng hòa Armenia. Giáo hội công giáo Armenia và giáo hội Armenia tông truyền có cùng truyền thống, phụng vụ và linh đạo, chỉ khác một điều là các tín hữu công giáo Armenia nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng. Giáo hội Armenia tông truyền là một trong 6 giáo hội đông phương cổ hoàn toàn độc lập nhưng hiệp thông với nhau. Các giáo hội này phủ nhận tín điều do công đồng chung Chalcedonia xác định năm 461. Theo đó, Chúa Kitô có một ngôi vị trong hai bản tính Thiên Chúa và loài người, hai bản tính không thể phân rẽ và không lẫn lộn nhau.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại sự hy sinh cho người dân Syria của Kayla Mueller, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ, bị cầm tù và sát hại bởi nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan.
Kayla Mueller là một nhà hoạt động vì nhân quyền và nhân viên cứu trợ nhân đạo người Hoa Kỳ. Cô đã dành cuộc đời mình cho những người đau khổ, với xác tín rằng Thiên Chúa ở trong cô và nơi những người khác. Vào tháng 8 năm 2013, cô đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan IS bắt khi rời bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới ở Aleppo, Syria để trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Bọn chúng đã ngược đãi cô cách mang rợ khủng khiếp trong 18 tháng trời. Cô bị cưỡng bức kết hôn với thủ lãnh của nhóm IS, Abu Bakr al-Baghdadi, là kẻ đã liên tục tra tấn và hãm hiếp cô. Cô còn bị xem như tù nhân riêng của tên Abu Sayyad, một sĩ quan cấp cao của IS, người giám sát việc khai thác dầu khí béo bở. Cuối cùng, cô đã bị chúng giết vào tháng 2 năm 2015, khi mới 26 tuổi. Sau cái chết của con gái là Kayla Mueller, ông bà Karl và Masha Mueller, cha mẹ của cô, đã trở thành tiếng nói của con gái mình. Họ lên tiếng về những gì mà cô đã dấn thân theo đuổi. Vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, ông bà đã được mời chia sẻ chứng từ tại một sự kiện đặc biệt tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc tại New York, do Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, sứ thần và quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tổ chức. Chủ đề của sự kiện này là bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các quyền khác của con người, chấm dứt các tội ác hàng loạt chống lại các Kitô hữu và tín hữu khác. Sau đây là những lời nói của Kayla được cha mẹ cô chia sẻ. Chúng ta ở đây được tự do phát biểu mà không sợ bị giết, may mắn được bảo vệ bởi cùng luật pháp mà chúng ta tuân giữ. Tự do thấy gia đình của chúng ta như chúng ta muốn, tự do đi qua các biên giới và tự do bất đồng ý kiến. Chúng ta có nhiều người để cảm ơn về sự tự do này, và tôi thấy là bất công nếu không dùng sự tự do này cho hết ý nghĩa của nó. Tôi biết cuộc đời của tôi làm việc vì điều gì khi dùng đôi tay của mình như khí cụ xoa dịu đau khổ. Tôi tìm thấy Thiên Chúa trong những đôi mắt đau khổ phản chiếu trong tôi. Nếu đây là cách mà người tỏ mình ra với tôi, thì đây là cách mà tôi sẽ mãi mãi tìm kiếm người. Tôi muốn nói với thế giới tình hình ở Syria, ở đó không có dầu, không có điện, không thức ăn, nhưng có pháo kích, bom nổ, tiếng súng, bạo lực. Người ta không làm việc vì không có việc làm. Họ chỉ sống sót ngày qua ngày, sống để mà sống. Mọi người nên hành động, họ nên chấm dứt bạo lực này. Đó là giết hại phụ nữ và trẻ em. Dân chúng đang trốn chạy, quá nhiều điều, tôi hy vọng rằng các bạn có thể nói với toàn thế giới những điều tôi nói đây, những điều tôi đã thấy. Tôi chỉ là một người, nhưng nếu mọi người cùng nói một điều, tôi ước mong thế giới có thể thấy sự thật, tôi hy vọng các bạn có thể thấy. Tôi không nghĩ là có bất cứ đứa trẻ nào ở Syria mà không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Mọi người đã thấy cái chết, đã bị mất người thân, nó ở trong tình trạng leo thang. Khi mà thế giới cuối cùng thấy được những gì đang xảy ra ở Syria, khi các bạn đi đến các làng mạc, bên ngoài những nơi bạn được phép vào, bạn sẽ không thể nói nên lời. Mọi thứ bị tàn phá, một dân tộc bị tiêu diệt, bạn sẽ không thể chịu đựng nổi những gì bạn thấy ở Syria. Chúng tôi biết những điều đang xảy ra, nhưng thế giới không lắng nghe chúng tôi. Bạn đúng khi nói đây không phải là cuộc chiến của tôi, nhưng bất cứ tranh đấu nào cho sự tự do và công lý thì đó là tranh đấu của tôi, và bất cứ khi nào các người vô tội bị giết, họ là dân của tôi. Và bất cứ khi nào thế giới không phản ứng trước những điều này bởi vì nó không phải là điều họ quan tâm, thì nó trở thành sự quan tâm của tôi. Không nên có não trạng dân tộc tôi hay dân tộc bạn trên thế giới này. Không nên đặt cuộc sống của ai đó có giá trị hơn vì bất cứ lý do gì. Tôi không nghĩ điều này là chủ nghĩa lý tưởng. Dưới hình thức này hay hình thức khác, đây chính là điều Chúa Giêsu đã dạy. Tôi nhớ mẹ tôi thường dạy, điều duy nhất cuối cùng chúng ta thực sự có là Thiên Chúa. Tôi đã đến một nơi mà tôi có thể kinh nghiệm điều này. Nơi đó tôi đã phó thác chính tôi cho đấng tạo hóa của chúng tôi, vì ở đó không có gì khác, theo nghĩa đen, và bên Chúa và lời cầu nguyện của các bạn, tôi cảm thấy được sự nâng đỡ cách nhẹ nhàng trong cú rơi tự do. Trong bóng đêm, tôi đã được chỉ cho ánh sáng. Tôi hiểu rằng, ngay cả ở trong tù, người ta cũng có thể tự do. Không có ai trong chúng ta có thể biết điều này sẽ kéo dài, nhưng biết là tôi cũng đang chiến đấu theo cách có thể, và tôi còn nhiều cuộc chiến trong lòng tôi. Tôi không nản chí, và tôi sẽ không đầu hàng dù cho nó kéo dài bao lâu. Xin hãy kiên nhẫn, dâng những đau khổ của các bạn cho Chúa. Đó chính là những gì tôi đang làm. Đừng sợ cho tôi. Hãy tiếp tục cầu nguyện như tôi, và bởi ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ sớm ở cùng nhau.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tiếng cộng đoàn Israel bị thua trận nặng nề kêu cứu lên Thiên Chúa. Thánh Vịnh 44 phần thứ 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần 1 các câu từ 2 tới 9, Thánh Vịnh 44 gợi lại quá khứ, đặc biệt là sự trợ giúp của Thiên Chúa dành cho dân Ngài tuyển chọn trong tiến trình chinh phục miền đất của người Canaan. Sự trợ giúp ấy khiến cho dân Israel chiến thắng mọi thù địch. Sau khi đưa cái nhìn nhớ nhung về quá khứ, đôi mắt của cộng đoàn cầu nguyện hướng tới nỗi hổ nhục đang phải sống hiện nay, bị thua trận, bị cướp bóc và đầy ải giữa các dân tộc khác, trở thành trò cười chế nhạo của mọi người, dân được tuyển chọn cảm thấy mình bị Thiên Chúa từ bỏ, bán rẻ. Thế mà Ngài bỏ rơi hạ nhục chúng con, với quân đội nhà Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá. Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt, bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ, giá cả thế này lợi lộc gì đâu. Ngài để cho láng giềng thóa mạ, kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại, chúng lắc đầu tỏ vẻ khinh khi. Điều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh, quá hổ ngươi đâu còn mặt mũi nào. Nghe thóa mạ, nghe lộng ngôn kêu réo, thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm. Ngài đã khước từ chúng con, đây là tư tưởng trái nghịch với ân huệ là nền tảng sự tuyển chọn của Israel, được lập đi lập lại nhiều lần trong các thánh vịnh than van cộng đoàn, cũng như cá nhân, như trong thánh vịnh 60. Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con và làm cho tan nát, Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ, nhưng xin trở lại với chúng con. Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố, ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm? Há chẳng phải chính Ngài, đấng đã từng ruồng bỏ chúng con, chẳng còn dẫn ba quân xuất trận? Hay trong Thánh Vịnh 74. Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? Hoặc trong Thánh Vịnh 88, lạy Chúa, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy, ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài? Trong các thời vẻ vang, Gia-vê Thiên Chúa các đạo binh ra trận hướng dẫn Israel đánh lại quân thù như tả trong chương 10 sách Dân số. Khi hòm bia khởi hành, ông Mô-sê lên tiếng, lạy Gia-vê, xin đứng lên cho địch thù Ngài tán loạn và cho kẻ ghét Ngài phải chạy trốn thánh nhan, hay là tả trong chương 6 sách Giô-suê. Ngài đã khiến chúng con thành bầy chiên thịt, là hình ảnh trở lại trong câu 23, như bầy cừu để sát sinh, là nét đặc thù trong nền văn chương ngôn sứ. Trong chương 53, ngôn sứ Isaiah tả cảnh người tôi tớ khổ đau như sau. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Ngài đã tản mát chúng con giữa các dân tộc, khiến chúng ta nghĩ tới thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Ngài đã bán rẻ chúng con là một đề tài đặc thù của sách các thủ lãnh, trông thấy trong mọi tai ương và áp bức, hình phạt công bằng của Thiên Chúa đối với các bất trung của dân được tuyển chọn, như viết trong chương 2 sách các thủ lãnh. Gia-vê nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột. Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. Hay trong chương 3, con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Gia-vê, họ đã lìa bỏ Gia-vê, Thiên Chúa của họ, và làm tôi các thần Ba-an và nữ thần Asera. Gia-vê nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay Kusan-rít-a-thajim, vua Aram-naharajim. Con cái Israel đã làm tôi Kusan-rít-a-thajim 8 năm. Thế là Israel trở thành cớ cho dân ngoại nhạo cười, như ông Mô-sê đã cảnh báo họ trong chương 28 sách Đệ Nhị Luật. Gia-vê sẽ bắt anh em và vua mà anh em tôn lên cai trị anh em đi đến với một dân tộc anh em và cha ông anh em không biết. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác là gỗ là đá. Anh em sẽ trở nên nỗi kinh hoàng, nên trò cười, nên đầu đề châm chọc cho mọi dân ở những nơi Gia-vê sẽ dẫn anh em đến. Hay như viết trong chương 18 sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Thế mà ta, dân ta lại quên lãng, chúng đốt hương dâng kính tà thần. Nên chúng phải lao đao lận đận trên nẻo đường chúng đi, những nẻo đường thủa trước, để đi vào những lối quanh co chưa khai phá bao giờ. Hay như trong chương 24, ta sẽ khiến chúng trở nên mối kinh hoàng và tai họa cho mọi vương quốc trên cõi đất, nên trò ô nhục, lời đàm tiếu, đầu đề châm chọc và lời nguyền rủa cho mọi nơi ta đã xua chúng đến. Để trừng phạt chúng, ta sẽ bắt chúng phải chịu cảnh gươm đao, đói kém và ôn dịch, cho tới khi chúng biến sạch khỏi miền đất ta đã ban cho chúng, cũng như cho cha ông chúng. Chúng lắc đầu tỏ vẻ khinh khi, lắc đầu là cử chỉ đặc thù của thù địch chế nhạo Israel như là dân nước, cũng như là cá nhân, như tả trong chương 2 sách Ai Ca. Thiếu nữ Jerusalem ơi, kẻ qua người lại nhạo báng ngươi, vỗ tay, huýt sáo, lắc đầu cười. Phải chăng đây đô thị từng được gọi là tuyệt thế giai nhân, là niềm vui cho toàn cõi địa cầu? Mọi kẻ thù há miệng hăm ngươi, huýt sáo, nghiến răng, bọn chúng nói, phen này ta nuốt sống ăn tươi, ngày ta chờ đợi nay đã đến, ngày đó ta đã thấy đây rồi. Tác giả Thánh Vịnh 22 cũng tả cảnh người lành bị chế giễu như sau. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biểu mỏ, buông lời mỉa mai. Trong phần 2 của Thánh Vịnh 44, các câu từ 18 đến 23, khác với quan niệm cổ điển cho rằng mọi tai ương đều là hậu quả hình phạt của một tội trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện cộng đoàn, ở đây tác giả phản đối nói lên sự vô tội và lòng trung thành của Thiên Chúa đối với giao ước đã ký kết với dân Israel. Cớ sự đã xảy ra như vậy, chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài, hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa, nẻo đường Ngài chân chẳng bước theo, mà Chúa lại đẩy vào hang sói, khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con. Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa, mà giơ tay vái lạy tà thần, há Thiên Chúa lại chẳng tường chẳng rõ. Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can, âu cũng vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Giao ước của Ngài là giao ước Thiên Chúa đã ký kết với tổ phụ Abraham như kể trong chương 17 sách Sáng Thế, rồi với dân Israel dưới chân núi Sinai như trình thuật trong chương 19 sách Xuất Hành, qua đó Gia-vê là Thiên Chúa của Israel và Israel là dân riêng của Ngài. Ngài đã đánh chúng con trong hang sói. Trong chương 9 sách ngôn sứ Jeremia, Thiên Chúa đe dọa dân Do Thái như sau. Ta sẽ biến Jerusalem thành đống hoang tàn, thành sào huyệt cho loài lang sói, làm cho thành thị Juda ra quạnh hưu, không một ai cư trú. Bóng sự chết diễn tả sự hủy hoại lớn lao nhất. Thiên Chúa biết các bí mật của con tim. Việc phản đối của sự vô tội có giá trị biết bao trước đấng dò xét lòng dạ con người, như khẳng định trong Thánh Vịnh 7. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người, xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại và cho người công chính được vững vàng. Vì Chúa mà chúng con bị chết, có lẽ ám chỉ một cuộc bách hại tôn giáo như cuộc bách hại dưới thời Maccabee, hay đúng hơn là tất cả nội dung của lời than van trong tính cách thê thảm của nó. Tuy các lời hứa của Thiên Chúa đối với những ai trung thành với giao ước của Ngài, cộng đoàn Israel phải sống tình trạng của một đoàn chiên bị đem đi làm thịt. Đoạn cuối cùng trong Thánh Vịnh 44, các câu 24-27 là lời khẩn nài cuối cùng muốn thức tỉnh Thiên Chúa khỏi giấc ngủ của Ngài để mau mau can thiệp cứu giúp dân Israel. Lạy Chúa xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao? Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi. Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đọa đầy? Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi, tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen, dám xin Ngài đứng lên phù giúp, lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài. Xin tỉnh dậy, hãy thức giấc, là ngôn ngữ của quan niệm nhân hình, bình dân, coi Thiên Chúa như một người và gán cho Thiên Chúa mọi tâm tình và cung cách hành xử của con người. Nhưng nó cũng là kiểu diễn tả đức tin đích thực và sự tin tưởng tràn đầy nhất nơi lòng lành và sự toàn năng của Thiên Chúa, như lời tác giả Thánh Vịnh 7 xin, lạy Gia-vê trong cơn thịnh nộ xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Hay như tác giả Thánh Vịnh 35 xin, xin thức dậy đứng lên xét xử và biện hộ cho con, lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ. Phù phục trong cát bụi, ngoài ý nghĩa ẩn dụ, cũng diễn tả cử chỉ phụng vụ của tín hữu phủ phục trước mặt Thiên Chúa, đi kèm với lời van xin. Vì lòng thương xót của Ngài, trong thời tai ương hay hiểm nguy khốn khó, lời khẩn nài của dân Thiên Chúa sau cùng hướng lên lòng thương xót của Thiên Chúa, bao gồm tất cả mọi hành động cứu rỗi của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp video gửi nhân dân Armenia, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến viếng thăm nước này như một người lữ hành, cổ võ sự hòa giải và hòa bình. Manila, Giáo hội Công giáo tại Philippines sẽ làm tất cả những gì có thể để khuyến khích chống lại những hành động chính trị nhằm tái lập án tử hình tại nước này. Lahore, năm tín hữu Kitô Pakistan bị cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo đã được tòa án chống khủng bố ở thành phố Lahore tha bổng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.